Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Trước tiên, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 23 tháng 3 năm 2025. Phái đoàn Ukraine và Mỹ họp tại Ả Rập Xê Út trước cuộc đàm phán với Nga. Thủ tướng Nhật Bản cam kết củng cố năng lực phòng thủ đối phó Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Đảng Fatah của Tổng thống Palestine kêu gọi Hamas từ bỏ quyền lực vì tồn vong của người dân Palestine. Thưa quý vị, hôm nay hai phái đoàn Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Ả Rập Xê Út trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn với Moscow thông qua trung gian của Mỹ vào ngày mai 24 tháng 3. Trong khi đó, Nga vẫn gây sức ép khi liên tục tấn công Ukraine từ nhiều ngày qua, có 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong trận oanh kích ồ ạt sáng sớm hôm nay nhắm vào nhiều khu dân cư ở Kiev. Thu Hằng cho biết thêm.
Thông tin được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên mạng Telegram tối hôm qua sau khi họp với nội các quân sự tại thành phố Kharkiv gần biên giới với Nga và chuyến thị sát ở vùng miền đông Donetsk. Đứng đầu phái đoàn Ukraine là Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov. Trước đó, một quan chức Ukraine xin ẩn danh cho AFP biết là Kiev kỳ vọng ít nhất đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bán phần với Nga liên quan đến các công trình năng lượng, cơ sở hạ tầng và hắc hải. Theo AFP, thì dưới sức ép của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Ukraine khẳng định luôn sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Nhưng phía Moscow khó lòng chấp nhận giải pháp này khi quân đội Ukraine vẫn còn hiện diện ở vùng Kursk của Nga. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước ngày hôm qua, ông Grigory Karasin, một trong các nhà đàm phán Nga, cho biết là hy vọng ít nhất cũng đạt được một vài tiến bộ từ trong nhân văn. Các quan chức Nga khẳng định là sẽ đàm phán với tinh thần chiến đấu và xây dựng. Nga và Ukraine không trực tiếp đàm phán với nhau tại Ả Rập Xê Út. Mỗi bên sẽ đàm phán riêng rẽ với Mỹ do ông Steven Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, chủ trì. Mục tiêu của các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út là đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của cả hai bên trong vòng 30 ngày và trong thời gian này tiếp tục đàm phán về lệnh ngừng bắn toàn diện.
Theo nhiều kênh truyền thông Đức được trang L'Indépendant của Pháp dẫn lại, Bắc Kinh dường như đang kích hoạt các mối tiếp xúc bên cạnh Liên hiệp châu Âu nhằm đề nghị được tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine nếu như một thỏa thuận ngưng chiến được đúc kết. Trung Quốc thăm dò Brussels liệu động thái như vậy có khả thi và có được châu Âu mong muốn hay không. Nhiều nhà ngoại giao châu Âu được truyền thông Đức dẫn lại đánh giá xin trích việc Trung Quốc tham gia vào liên minh tình nguyện có thể giúp tăng xác suất Nga chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine. Thứ Năm 27 tháng 3 sắp tới, cuộc họp cấp cao liên minh tình nguyện sẽ diễn ra tại Paris với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo như thông báo của nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron sau kỳ họp bất thường của Liên hiệp châu Âu tại Brussels hôm thứ Năm 20 tháng 3 vừa qua. Về thời sự châu Á, hôm qua phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp ở Học viện Quốc gia Quốc phòng ở Yokosuka gần Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Ishiba Shigeru cam kết tăng cường liên tục năng lực quốc phòng của đất nước nhằm đối phó với các mối đe dọa về an ninh đến từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Phan Minh lược thuật.
NHK dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản cho rằng môi trường an ninh xung quanh đất nước đã thay đổi đáng kể. Ông nhấn mạnh Trung Quốc tiếp tục và thậm chí đã gia tăng các nỗ lực để đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng sức mạnh tại các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông. Ngoài ra, ông Shigeru Ishiba còn lưu ý thêm rằng Bắc Triều Tiên đã nhanh chóng củng cố các năng lực của mình khi nhiều lần phóng thử tên lửa đạn đạo. Cũng theo lãnh đạo chính phủ Nhật Bản, những gì người dân Ukraine đang trải qua cho thấy rõ ràng là cuộc sống của người dân sẽ bị đảo lộn trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang. Do vậy, Thủ tướng Nhật nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc củng cố năng lực răn đe nhằm bảo đảm không mối đe dọa nào có thể đe dọa an ninh đất nước. Ông cam kết gia tăng các nỗ lực nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho các nhân viên của lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Cũng trong khu vực Đông Bắc Á, Trung Quốc bị Tổng thống Đài Loan xem là thế lực nước ngoài thù nghịch. Theo thống kê chính thức từ chính quyền Đài Bắc được AFP trích dẫn ngày hôm nay, số người bị truy tố ở Đài Loan vì tội làm gián điệp đã tăng lên nhiều trong những năm gần đây.
Cơ quan tình báo Đài Loan cáo buộc Trung Quốc sử dụng nhiều kênh và chiến thuật khác nhau để xâm nhập vào quân đội, các cơ quan của chính phủ và các tổ chức thân Trung Quốc trên hòn đảo. Mục đích là đánh cắp những tài liệu mật về quốc phòng hoặc thành lập các nhóm vũ trang hỗ trợ Trung Quốc trong trường hợp tấn công chiếm đảo. Đối tượng chính bị nhắm đến là quân nhân nghỉ hưu và tại ngũ, những người sẽ bị lôi kéo vì lợi nhuận, nạn nhân bị tống tiền hoặc những người có tư tưởng thân Trung Quốc. Nhiều chuyên gia cho AFP biết là Bắc Kinh triển khai nhiều biện pháp mới để tuyển gián điệp trong bối cảnh trao đổi giữa hai bên bị sụt giảm vì căng thẳng chính trị và dịch COVID-19, như thông qua tín dụng phi chính thức cho vay hoặc xóa nợ cho các quân nhân hoặc cựu chiến binh cung cấp thông tin, kêu gọi tội phạm tuyển dụng cựu chiến binh để vận động các đồng đội cũ thành lập các lữ đoàn thiện xạ và lên kế hoạch chống các đơn vị quân sự Đài Loan hoặc đại sứ quán nước ngoài từ trong nguyên văn. Cuối cùng, theo dân biểu Puma Shen thuộc Đảng Dân Tiến cầm quyền, thì nhiều ca sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và chính trị gia cũng bị buộc phải tuân lệnh của Bắc Kinh phát tán thông tin sai lệch, bày tỏ ý kiến ủng hộ Trung Quốc hoặc thu thập thông tin tình báo. Dân biểu Puma Shen đánh giá là mạng lưới gián điệp của Trung Quốc tăng đều đặn, không chỉ làm suy yếu quốc phòng mà cả hệ thống dân chủ ở Đài Loan. Cơ quan an ninh quốc gia Đài Loan cho biết là 64 người đã bị truy tố trong năm ngoái 2024 vì tội làm gián điệp cho Trung Quốc, trong khi đó năm 2023, Đài Loan xử 48 vụ và 10 vụ trong năm 2022.
Về thời sự Trung Đông, phát ngôn viên của đảng Fatah dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua kêu gọi tổ chức Hồi giáo Hamas từ bỏ quyền lực để bảo toàn sự tồn vong của người dân Palestine ở dải Gaza. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Israel đã tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn kể từ ngày 17 tháng 3, khiến hơn 400 người thiệt mạng chỉ trong đêm đầu tiên, theo các cơ quan y tế địa phương. Từ Ramallah, thông tín viên Amira Sulem tường trình.
Hãy ra đi khi còn kịp là cốt lõi của thông điệp mà Mansour al-Hayek, đại diện của Fatah tại Gaza, muốn truyền tải đến Hamas. Trong bối cảnh Israel gia tăng các cuộc tấn công vào Gaza từ ngày 17 tháng 3 và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cam kết xin trích, trái đất sẽ nếm mùi địa ngục nếu tất cả các con tin Israel không được phóng thích, thì đảng của ông Mahmoud Abbas đã công khai kêu gọi Hamas rời đi. Fatah yêu cầu Hamas thể hiện sự nhân đạo đối với Gaza, trẻ em, phụ nữ và đàn ông hiện diện ở đó. Mặc dù lời kêu gọi mang tính nhân đạo rõ ràng, tuyên bố này gợi nhớ rằng Fatah từ nhiều tháng qua đã tìm cách giành lại quyền kiểm soát Gaza do bị Hamas hất cẳng sau khi lực lượng Hồi giáo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2007. Tổ chức giải phóng Palestine, trong đó Fatah là đảng quan trọng nhất, gần đây đã hoan nghênh kế hoạch của Ả Rập cho Gaza, trong đó có việc thúc đẩy phong trào này quay trở lại lãnh thổ Palestine. Vào thời điểm Israel và Mỹ công khai tính đến khả năng cưỡng bức di dân rời Gaza, Fatah vẫn tin rằng có thể ngăn chặn kế hoạch này và giành lại quyền kiểm soát Gaza. Fatah sẽ phải gấp rút vì theo đại diện của họ tại Gaza thì việc Hamas tiếp tục kiểm soát dải đất sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt sự tồn tại của người Palestine trong dải Gaza.
Amira Sulem, Ramallah, RFI.
Vẫn trong khu vực Trung Đông, Israel dùng drone và tên lửa oanh kích miền nam Liban và dải Gaza. Hôm nay 23 tháng 3, Israel tiến hành một đợt tấn công bằng drone nhắm vào miền nam Liban, một ngày sau cuộc leo thang bạo lực dữ dội nhất kể từ khi lệnh hưu chiến ban hành tháng 11 năm ngoái có hiệu lực. Sau vụ nhiều tên lửa rocket được phóng đi từ Liban nhắm vào lãnh thổ Israel hôm thứ Bảy 22 tháng 3, quân đội Israel đã đáp trả làm thiệt mạng 8 người dân, trong đó có một bé gái người Syria và hơn 40 người khác bị thương. Tại dải Gaza, Israel cũng mở cuộc không kích bằng tên lửa nhắm vào thành phố Khan Yunis ở miền nam, giết chết một lãnh đạo chính trị của phe Hamas.
Hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, một thẩm phán đã ra lệnh bỏ tù ông Ekrem İmamoğlu, thị trưởng thành phố Istanbul, sau phiên xử ông ngày hôm qua cùng với 90 bị cáo khác. Việc bắt giữ ông Ekrem İmamoğlu còn là một đối thủ chính trị lớn của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư 19 tháng 3 vừa qua, đã làm dấy lên làn sóng phản đối to lớn trên khắp lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tín viên An Alower từ Istanbul giải thích.
Đây là một quyết định không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng chắc chắn sẽ gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Những người phản đối chính phủ đã huy động lực lượng biểu tình đông đảo từ 4 ngày qua. Ekrem İmamoğlu, người mà viện công tố đề nghị án tù, bị cáo buộc điều hành một tổ chức tội phạm. Ông bị truy tố trong khuôn khổ hai cuộc điều tra, một về tội tham nhũng và một về tội hỗ trợ một nhóm khủng bố, Đảng Lao động Kurdistan PKK. Vì lệnh giam giữ được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra thứ nhất, chứ không phải vì những cáo buộc khủng bố, nên chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không thể đặt thành phố lớn nhất dưới sự giám sát, với hy vọng xoa dịu phần nào hay kiểm soát được các căng thẳng thẳng trên đường phố. Hội đồng thành phố Istanbul hiện trong tay phe đối lập có lẽ sẽ phải bầu một thị trưởng mới trong những ngày sắp tới. Vào lúc những người ủng hộ ông Ekrem İmamoğlu đang chuẩn bị lại biểu tình, các thành viên của Đảng Cộng hòa Nhân dân sáng nay đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, dự trù diễn ra vào năm 2028. Ekrem İmamoğlu hiện là ứng viên duy nhất trong cuộc đua này. Chủ nhật này, tòa án đã ra lệnh giam giữ ứng cử viên của đảng đối lập lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ.
Hôm nay, giáo hoàng Francisco đã xuất viện sau 5 tuần điều trị vì chứng viêm phổi nghiêm trọng. Trước khi trở về Vatican, ngài xuất hiện trên ban công bệnh viện Gemelli để ban phước cho các tín đồ trong buổi đọc kinh truyền tin. Thông tín viên Eric Senon tại Vatican cho biết thêm.
La convocation d'une conférence de presse à l'hôpital Gemelli laissait présager une nouvelle d'importance.
Việc triệu tập một cuộc họp báo tại bệnh viện Gemelli được cho là dự báo một tin tức quan trọng, và đúng là tin này đã được giáo sư Sergio Alfieri thông báo. Ông là người điều phối nhóm bác sĩ chăm sóc giáo hoàng Francisco trong 5 tuần. Giáo sư Alfieri phát biểu xin trích: "Tôi nghĩ rằng tin tốt lành mà cả thế giới đang chờ đợi là chủ nhật Đức Thánh Cha sẽ rời bệnh viện. Ngày mai ngài sẽ trở về tòa Santa Marta. Thay mặt toàn bộ đội ngũ y tế đã theo dõi ngài tại Gemelli, ngài được khuyến nghị nghỉ ngơi giường bệnh ít nhất là 2 tháng. Vị bác sĩ điều trị cũng cho các nhà báo biết, từ 3-4 ngày nay, ngài đã hỏi chúng tôi là khi nào có thể về nhà. Chủ nhật này, trước khi trở về Vatican, giáo hoàng Francisco xuất hiện trên ban công bệnh viện để ban phước cho các tín đồ trong buổi đọc kinh truyền tin, nhưng chưa chắc rằng ngài có thể phát biểu. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu người đứng đầu giáo hội có thể chạy kịp lịch trình mùa lễ phục sinh trong vài tuần tới, hay thậm chí có thể tiếp tục tông du hay không? Vẫn còn quá sớm để nói. Người phát ngôn của tòa thánh thận trọng trả lời, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào những tiến bộ ghi nhận được.
Eric Senonc, Rome, RFI.
Tổng thống Mỹ Donald Trump còn là bạn hay là một kẻ thù của châu Âu? Theo một thăm dò qua mạng được Cluster 17 thực hiện tại 9 nước, trong đó có Đức, Pháp, Ý và Hà Lan, thì 51% số người được hỏi đánh giá Tổng thống Mỹ Donald Trump đích thực là một kẻ thù, và chỉ có 9% xem ông như là một người bạn. Vào tháng 11 năm ngoái, một thăm dò khác do trang mạng Le Grand Continent của Pháp thực hiện với câu hỏi quý vị xem ông Donald Trump như là kẻ thù hay là bạn của châu Âu, thì người dân châu Âu tỏ ra dè dặt, thì cứ 10 người có 4 người khẳng định là không thể nhận định về chủ đề này.
Sau đây là các phần tin khác.
Tại Pháp, hơn 90.000 người biểu tình chống nạn phân biệt chủng tộc. Vài chục cuộc tuần hành đã diễn ra vào chiều hôm qua trên khắp nước Pháp theo lời kêu gọi của hàng trăm nghiệp đoàn, hiệp hội địa phương và quốc gia để phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc và cực hữu, trong đó có cả khẩu hiệu phản đối hãng xe điện Tesla của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Cuộc tuần hành được lên kế hoạch từ lâu nhân kỷ niệm ngày quốc tế xóa bỏ phân biệt chủng tộc 21 tháng 3.
Tổng thống Algeria tỏ dấu hiệu hòa dịu với Pháp. Mối quan hệ song phương trở nên căng thẳng sau vụ trục xuất một công dân Algeria sống bất hợp pháp và vi phạm luật pháp ở Pháp nhưng bị chính quyền Algeria từ chối nhận, và vụ nhà văn Pháp gốc Algeria Boualem Sansal có nguy cơ bị kết án 10 năm tù vì cho rằng một phần lãnh thổ Maroc trở thành đất của Algeria dưới thời Pháp đô hộ. Ngày 22 tháng 3, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune lấy làm tiếc vì vụ tranh chấp bị tạo dựng với Paris và cho biết chỉ đối thoại với Tổng thống Macron, người được ông coi là điểm tham chiếu duy nhất để giải quyết các bất đồng song phương.
Hôm qua, Bắc Kinh thông báo các biện pháp mới để đơn giản thủ tục đăng ký kết hôn. Theo đó, các cặp đôi có thể đăng ký kết hôn ở bất kỳ nơi nào trên khắp cả nước, thay vì phải về nơi đăng ký hộ tịch của một trong hai người. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc cam kết chống lại một số hủ tục như đòi của hồi môn quá mức và lễ cưới tốn kém, gây một áp lực tài chính đối với gia đình chú rể. Bắc Kinh đề ra những biện pháp này vào lúc tỷ lệ các cuộc hôn nhân đã giảm đến 20,5% trong năm vừa qua, và năm 2024 cũng là năm thứ ba liên tiếp Trung Quốc có dân số giảm.
Mỹ kêu gọi nước ngoài hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu trứng vì cúm gia cầm. Hôm thứ Sáu vừa qua, Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết là đã bắt đầu kêu gọi nước ngoài hỗ trợ, trong đó có Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Tình trạng thiếu trứng hiện nay là do dịch cúm gia cầm tại các trang trại chăn nuôi ở Hoa Kỳ, khiến nguồn cung bị giảm và biến chứng trở thành biểu tượng của lạm phát khiến người dân Mỹ không thể an tâm. Để ngăn chặn virus lan rộng, hơn 30 triệu con gà mái đẻ đã bị tiêu hủy kể từ đầu năm nay.
Hoa Kỳ chấm dứt quy chế pháp lý của hơn 500.000 di dân. Chính quyền Donald Trump thông báo sẽ chấm dứt tư cách pháp lý của hơn 500.000 di dân gốc châu Mỹ Latin bằng sắc lệnh hành pháp. Động thái này tác động đến di dân đến từ 4 nước là Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela theo chương trình do người tiền nhiệm Joe Biden khởi xướng vào tháng 10 năm 2022 và được mở rộng vào tháng Giêng năm 2023. Bộ An ninh Nội địa Mỹ ra thông báo nêu rõ những ai được hưởng chương trình này phải rời nước Mỹ từ May đến ngày 24 tháng 4 tới, trừ phi những người này đã được hưởng một quy chế khác cho phép họ ở lại Hoa Kỳ.
Trong một chương trình phát thanh ngày 22 tháng 3, ông Steven Witkoff, đặc sứ của Tổng thống Donald Trump về Ukraine, cho biết là ông không coi ông Putin là một người xấu. Khi được Tổng thống Nga tiếp tại Moscow khoảng 10 ngày trước đó, đặc sứ Mỹ đã được Tổng thống Nga tặng một bức chân dung tuyệt vời Tổng thống Donald Trump. Ông Putin kể là đã đi cầu nguyện cho ông Donald Trump sau khi ứng viên Đảng Cộng hòa lúc đó thoát được vụ ám sát hụt tháng 7 năm 2024. Ngược lại, đặc sứ Mỹ đánh giá Tổng thống Ukraine đang trong hoàn cảnh rất rất khó khăn và đây là thời điểm lý tưởng cho ông Zelensky ký kết thỏa thuận ngừng bắn với Nga dự kiến diễn ra vào ngày mai.
Về bóng đá, đội tuyển Pháp phải lội ngược dòng trước Croatia nếu muốn đi tiếp ở UEFA Nations League 2025. Sau thất bại đắng cay ở tứ kết lượt đi trước Croatia với tỷ số 0-2 hôm 20 tháng 3 vừa qua, đội tuyển Pháp hôm nay buộc phải chiến thắng trong trận lượt về trên sân nhà Stade de France để có thể đi tiếp vào vòng bán kết. Huấn luyện viên Didier Deschamps hy vọng các cầu thủ áo lam sẽ có một trận lượt về khởi sắc sau màn trình diễn rất đáng lo ngại tại Croatia với những sai sót trong khâu phòng ngự và hàng công bế tắc, mặc dù tiền đạo ngôi sao Kylian Mbappe đã trở lại đội tuyển sau 6 tháng vắng mặt.
Cũng tại Pháp, một nhà thờ bị giao bán trên trang giao vặt. Nhà thờ nằm ở vị trí đắc địa, rộng 539m2 với nhiều khả năng chuyển đổi. Quảng cáo giao bán một tài sản hiếm có ở thành phố Lens ở miền bắc nước Pháp trên trang Le Bon Coin vào tháng 3 này khiến nhiều người bị sốc và tức giận vì một công trình tâm linh bị đại hạ giá trên trang giao vặt. Trước khi quyết định bán, nhà thờ đã kêu gọi quyên góp trực tuyến để trùng tu vào cuối năm ngoái, nhưng chỉ thu được 10 euro. Những năm gần đây, nhiều nhà thờ không có kinh phí trùng tu hoạt động nên phải giao bán. Tuy nhiên, quảng cáo này cho thấy là chủ đề bán nhà thờ vẫn rất tế nhị tại Pháp.